Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các cuộc triển lãm hang đá Giáng sinh trên thế giới. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi đón chờ Giáng sinh với tâm tình ngạc nhiên của trẻ con. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Trong mùa Giáng sinh này, tước gì Chúa Kitô thấy tất cả chúng ta được chuẩn bị thiêng liêng cho ngày Ngài đến." Theo Đức Thánh Cha, máng cỏ Giáng sinh mà nhiều gia đình trưng bày trong nhà là một dấu hiệu hữu hình của sự chờ đợi Chúa đến. Ngài nói rằng trẻ con luôn chờ đợi Giáng sinh đến với tâm tình ngạc nhiên. Người lớn cũng phải thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống của mình, để cũng có tâm tình kính sợ đối với sứ điệp Giáng sinh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự sinh hạ của Chúa Giêsu phải tạo ra phản ứng nói trên, bởi vì Giáng sinh thực hiện những niềm hy vọng và chờ đợi sâu xa nhất của nhân loại. Ngài nhắc lại sự chờ đợi của dân Do Thái trong hàng bao thế kỷ. Toàn bộ Cựu Ước là một lời hứa vĩ đại mà chỉ có một vị cứu tinh mới có thể hoàn tất. Đức Thánh Cha kêu gọi: "Trong đêm tối của thế giới, chúng ta hãy để cho mình biết ngạc nhiên và được soi sáng bởi ngày Chúa đến, bởi ngôi sao mọc lên ở đông phương và làm cho vũ trụ tràn ngập niềm vui." Tin lành lành. Sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha được truyền đi trên đài phát thanh BBC Anh Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, đài BBC loan báo rằng sứ điệp Giáng sinh ngắn của Đức Thánh Cha đã được thu thanh và được đài phát thanh BBC truyền đi trong chương trình sáng thứ Sáu, 24 tháng 12 năm 2010. Bà Gwyneth William, giám đốc của đài phát thanh số 4, nói rằng đây là sứ điệp truyền thanh đầu tiên của Đức Thánh Cha được phát đi trên đài này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi trong mục Tư tưởng trong ngày của chương trình hàng ngày từ thứ Hai cho đến thứ Bảy vào lúc 7 giờ 45 phút sáng giờ quốc tế. Được mở từ năm 1970, mục này dành 3 phút cho các nhà lãnh đạo tôn giáo hay ngay cả các tín hữu. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được thu thanh hôm thứ Tư vừa qua, đúng 3 tháng sau chuyến viếng thăm Anh Quốc của Ngài. Ngoài sáng kiến trên đây, các buổi cử hành Giáng sinh do Đức Thánh Cha chủ sự cũng được truyền đi trên mạng lưới Internet và iPhone. Hôm thứ Tư vừa qua, phòng tra cứu tài liệu của Đài Phát thanh Vatican loan báo rằng các tín hữu trên khắp thế giới có thể theo dõi các buổi cử hành Giáng sinh của Đức Thánh Cha trên iPhone, các trang mạng của Đài Phát thanh Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội và trang mạng riêng của Đức Thánh Cha. Thánh lễ Giáng sinh vào tối thứ Sáu, sứ điệp Giáng sinh và phép lành Tòa Thánh cho thành Roma và toàn thế giới vào trưa thứ Bảy, cũng như thánh lễ trong ngày hòa bình thế giới được trực tiếp truyền thanh và truyền hình. Tòa Thánh nói rằng, sở dĩ các cuộc cử hành như thế được trực tiếp truyền thanh và truyền hình là nhờ một thỏa thuận mà Tòa Thánh đã đạt được với công ty Telecom Italia. Tin Nazareth Thượng, Israel. Một khu ngoại ô của người Do Thái tại thành phố Nazareth đã cấm trưng bày cây Giáng sinh. Được biết hôm thứ Tư vừa qua, thị trưởng của một khu ngoại ô Do Thái tại Nazareth đã ra lệnh cấm trưng bày các cây Giáng sinh trong các nơi công cộng của thị xã. Thị trưởng này xem việc trưng bày cây Giáng sinh như một hành động khiêu khích. Lệnh cấm này đã gây phẫn nộ nơi dân chúng và nhiều nhân viên thị xã. Nazareth Thượng nằm sát bên thành phố Nazareth, là nơi mà theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã sống phần lớn cuộc đời trần thế của Ngài. Tại cả hai thành phố này có nhiều tín hữu Kitô, nhưng đa số cư dân tại Nazareth Thượng là người Do Thái. trong khi đó Nazareth lại có đông người Hồi giáo. Thị trưởng Nazareth Thượng, ông Simon Gapso, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, yêu cầu được trưng bày các cây Giáng sinh trong khu Ả Rập của Nazareth Thượng là một hành động khiêu khích. Theo ông thị trưởng, Nazareth Thượng là một thành phố Do Thái, và bao lâu ông còn là thị trưởng tại đây, ông sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ông nhấn mạnh, thành phố Nazareth nằm bên cạnh, ở đó họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Những lời lẽ trên đây của ông thị trưởng Nazareth Thượng đã gây phẫn nộ nơi các tín hữu Kitô Á Rập trong thành phố. Nhiều người cho rằng đây là một thái độ kỳ thị chủng tộc. Ông Zukri Awadi, nghị viên hội đồng thị xã và là một người Hồi giáo Á Rập nói, chúng tôi đã nói với ông rằng trang hoàng một cây Giáng sinh chỉ là một cách chia sẻ niềm hạnh phúc và vui tươi với những người dân khác trong thành phố. Dân chúng ở đây, Do Thái, tín hữu Kitô và Hồi giáo đều sống trong hài hòa. Nhưng khi ông thị trưởng ra lệnh như thế thì điều này chẳng giúp giải quyết được gì. Tin Bắc Kinh. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc phản đối những chỉ trích của Tòa Thánh về Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, Phòng Tôn giáo vụ Trung Quốc nói rằng những lời chỉ trích của Tòa Thánh nhắm vào giáo hội công khai tại nước này là không có cơ sở và thiếu khôn ngoan. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi Bắc Kinh tổ chức truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, cũng như Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc, Tòa Thánh đã ra tuyên ngôn tố cáo Bắc Kinh chà đạp tự do tôn giáo. Được Tân Hoa Xã trích thuật, phát ngôn viên của Phòng Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc nói rằng, những cáo buộc mà Tòa Thánh đã đưa ra sau Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc là những cáo buộc thù nghịch và không thể chấp nhận được. Theo Phòng Tôn giáo vụ Trung Quốc, tuyên ngôn của Tòa Thánh là một tấn công nhắm vào tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Đây là một thái độ mà cơ quan này gọi là cực kỳ thiếu khôn ngoan và hoàn toàn vô căn cứ. Hôm thứ Sáu tuần trước, Tòa Thánh đã lên án Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 vừa qua. Tòa Thánh nói rằng đây là một cuộc gặp gỡ được áp đặt lên nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Tòa Thánh cho rằng cách thế đại hội này được triệu tập và điều hành là một hành động đàn áp đối với việc thực thi tự do tôn giáo vốn đã thuộc về quá khứ. Theo Tòa Thánh, đại hội này cũng như việc truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh tại Chengde hôm 20 tháng 11 vừa qua đã đơn phương gây phương hại cho cuộc đối thoại và bầu khí tin tưởng. Phòng Tôn giáo vụ Trung Quốc nói rằng, ai cũng biết lập trường chính trị của Vatican. Lập trường này nhằm cổ võ những khái niệm chính trị đằng sau chiêu bài tôn giáo. Cơ quan giám sát các hoạt động tôn giáo này khẳng định rằng, đây là điều rất nguy hiểm và gây nguy hại trầm trọng cho sự phát triển lành mạnh của đạo công giáo tại Trung Quốc. Cơ quan này nói rằng, từ 2 hay 3 năm nay, Vatican tìm đủ mọi cách để ngăn chặn Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc và đe dọa trừng trị các linh mục nào tham dự đại hội. Cơ quan này cũng nhắc lại rằng, năm 1949, khi người Cộng sản vừa nắm chính quyền, đại diện của Vatican đã ra lệnh cho người Công giáo không được hợp tác với chính quyền mới. Phòng Tôn giáo vụ Trung Quốc lặp lại rằng, các công dân Trung Quốc được hưởng tự do tôn giáo, nhưng các tổ chức tôn giáo không được để cho các thế lực nước ngoài ảnh hưởng. Tin Jerusalem. Linh mục quản thủ thánh địa kêu gọi hưởng nếm sự mới mẻ trường cửu của Giáng sinh. Cha Pierre Battista Pisabella, quản thủ thánh địa, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Giáng sinh của ngài. Trong sứ điệp, vị linh mục dòng Francisco này lặp lại lời chào chúc quen thuộc của dòng là bình an của Chúa ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh rằng lời chào chúc này hướng chúng ta đến chân lý, xa tránh tất cả những gì làm cho ý nghĩa của lễ Giáng sinh nên xấu xa và hàm hồ. Theo Linh Mục Quảng Thủ Thánh Địa, Giáng sinh là một ngày lễ, xem ra đã đánh mất ý nghĩa thâm sâu và chân thật của nó. Do đó chúng ta cần phải tự hỏi về bản sắc của hài nhi Giê-xu, nhìn thấy Thiên Chúa trong một hài nhi, và tin vào Thiên Chúa là đấng đã chọn giam hãm sự cao cả của Ngài trong sự bé nhỏ của nhân tính chúng ta. Trong sứ điệp Giáng sinh, cha Bisabella nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhìn công cuộc sáng tạo thế giới, Trung Đông và Thánh Địa từ trên cao với cái nhìn của Thiên Chúa. Tin Lima, Peru. Những thay đổi chính sách nhằm thực thi hiến pháp mới tại Colombia đã tạo ra căng thẳng giữa giáo hội và chính phủ nước này. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Colombia, ông Evo Morales, đã ký một luật mới về giáo dục nhằm thay đổi vai trò của giáo hội trong giáo dục, nhất là liên quan đến việc dạy giáo lý. Hai tuần trước đó, chính phủ nước này cũng đã loan báo ngưng cấp thông hành ngoại giao cho những người không phải là viên chức chính phủ. Các giám mục là những người không phải là nhân viên chính phủ được cấp thông hành ngoại giao. Một số quan sát viên xem cả hai quyết định trên đây của chính phủ Colombia là những nỗ lực nhằm hạ giảm ảnh hưởng của giáo hội. Nhưng một số xem đây như một bước tiến tới việc thực thi hiến pháp nhằm xây dựng một nhà nước thế tục. Các viên chức giáo hội nói rằng việc rút lại thông hành ngoại giao không hề cản trở các đức giám mục trong hoạt động của các ngài. Cha Marcio Chipunacqua, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Santa Cruz do Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval cai quản, tuyên bố rằng giáo hội tôn trọng quyết định của chính phủ và cảm thông với những quyết định của chính phủ. Cha Chupinacqua khẳng định rằng những quyết định này không ảnh hưởng đến hoạt động của các đức giám mục. Riêng luật mới về giáo dục sẽ có những hậu quả của nó. Tại một cuộc gặp gỡ ở Cochabamba, các vị hữu trách trong ngành giáo dục công giáo đã ca ngợi một số khía cạnh trong luật mới, nhưng cho rằng luật này có tính cách kỳ thị và loại trừ, có lợi cho người này nhưng làm thiệt hại cho người khác. Tin Venezuela. Một vị tổng giám mục Venezuela cảnh báo về chế độ độc tài do tổng thống nước này áp đặt. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Venezuela đã thông qua một luật mới do Tổng thống Hugo Chavez đề nghị nhằm cho phép ông được cai trị bằng các sắc lệnh trong vòng 18 tháng. Tổng thống Chavez nói rằng, với quyền hạn mới này, ông sẽ đối phó với những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Nhưng đức cha Roberto Lucas, tổng giám mục Coro nói rằng, luật mới này sẽ biến Venezuela thành một chế độ độc tài dân chủ hiến định. Luật mới được thông qua chỉ vài tuần trước khi tân quốc hội được bầu hồi đầu năm nay, bắt đầu làm việc. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 vừa qua, đảng cầm quyền do ông Chavez lãnh đạo chỉ chiếm có 95 trong tổng số 165 ghế tại quốc hội. Theo luật mới, Tổng thống có quyền ban hành những đạo luật về việc sử dụng đất đai, các lực lượng quân sự và cảnh sát, việc vận tải và các dịch vụ công cộng. Ngoài ra, Tổng thống cũng sẽ có quyền hạn lớn hơn để kiểm soát ngân quỹ, thuế má, phát triển các quan hệ quốc tế và nhất là giải quyết cuộc khủng hoảng do nạn lục lội gây ra. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CAN, Đức cha Lucas nói rằng, luật mới này là một lạm dụng và vi phạm hiến pháp, như ông Chavez đã nhiều lần làm. Đức cha Lucas khẳng định rằng, luật mới biến quốc hội thành một tổ chức của các hoạn quan chính trị, không thể làm được điều mà lẽ ra họ phải làm. Vị giám mục này còn so sánh các dân biểu quốc hội với một bầy chó không biết sủa. Ngài nói, họ không thể lên tiếng khi đáng lẽ phải lên tiếng, và không thể thông qua những luật thực sự mang lại lợi ích cho đất nước. Ngài cảnh cáo rằng Với luật mới này, Venezuela sẽ biến thành một Cuba, tức một chế độ độc tài dân chủ hiến định. Tin Sài Gòn. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Nhân dân Giáo hội tại Việt Nam gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh. Trong thiệp Giáng sinh được đăng trên báo An ninh Thủ đô, một tờ báo chuyên vu cáo, bịa chuyện, kết tội giáo sĩ và giáo dân. Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã nhân danh Giáo hội Công giáo tại Việt Nam để chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo. Trong thiệp chúc mừng Giáng sinh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhắc đến những tấm gương người tốt việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội vừa được biểu dương trong hội nghị thi đua toàn quốc lần thứ ba tại thủ đô Hà Nội. Ủy ban Đoàn kết Công giáo nói rằng, Đại hội Dân Chúa vừa qua tiếp tục khẳng định yêu tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo, không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của phúc âm. Ủy ban này cam kết rằng sang năm mới, ủy ban quyết tâm làm tốt hơn nữa sứ mệnh làm cầu nối của mình, đi mỗi dịp lễ Giáng sinh và năm mới về, dân tộc Việt Nam lại có thêm nhiều những nhịp cầu thấm tình đoàn kết yêu thương. Theo nhận định của hãng thông tấn Asia News, với những tấm thiệp được chính phủ in ấn, nhưng lại được Ủy ban Đoàn kết Nhân dân Giáo hội Công giáo ký tên, là một sáng kiến nữa nhằm xây dựng một giáo hội quốc doanh tại Việt Nam theo kiểu giáo hội tự trị tại Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các cuộc triển lãm hang đá Giáng sinh trên thế giới do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện đang có hai cuộc triển lãm hang đá Giáng sinh đáng chú ý nhất trên thế giới. Một là tại Thư viện Thánh Mẫu thuộc Trường Đại học Dayton, bang Ohio, Hoa Kỳ, và hai là Tu viện Dòng Salesian Don Bosco tại Bethlehem. Với chủ đề Tại Máng Cỏ, Các Truyền Thống Giáng sinh trên Thế Giới, cuộc triển lãm tại Thư viện Thánh Mẫu thuộc Trường Đại học Dayton trưng bày trên 200 cảnh Giáng sinh khác nhau được gửi đến từ khắp thế giới. Thánh Gia Thất và các nhân vật trong hang đá mang sắc phục của người dân Maasai Phi Châu, một cảnh Giáng sinh với hàng trăm người dân làng Tiệp, một hang đá với đủ loại chuột, hươu cao cổ, gấu Bắc Cực, Đức Mẹ ôm trong lòng một hài nhi Giê-xu với sắc phục của người thổ dân Inuit ở Bắc Mỹ. Người ta có thể tìm thấy tất cả những cảnh tượng trên đây tại cuộc triển lãm hang đá và máng cỏ tại Thư viện của Đại học Dayton. Cuộc triển lãm kéo dài cho đến ngày 31 tháng Giêng năm tới, hiện đang được trưng bày trên 3.600 bộ hang đá, với mục đích thể hiện mối liên kết giữa đức tin và văn hóa. Cuộc triển lãm cho thấy cách thế các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới kể lại câu chuyện Giáng sinh bằng cách sử dụng hay thích nghi những phong tục, truyền thống, y phục, kiến trúc và ngay cả gia súc họ nuôi. Cổ xưa nhất có lẽ là máng cỏ được thể hiện năm 1850 và xuất phát từ vùng Krulit, miền Đông Tiệp Khắc. Trong máng cỏ này, người ta đếm được 120 hình tượng khác nhau. Cha Johann Rautan thuộc dòng Marist, giám đốc về nghiên cứu và những dự án đặc biệt của Thư viện Thánh Mẫu Dayton giải thích. Mỗi một cảnh hang đá đều kể lại cùng một câu chuyện Giáng sinh và cho thấy văn hóa nhân loại đã giúp cho sứ điệp của Thiên Chúa được nghe thấy một cách rõ ràng hơn. Cha Rautan cũng là người khởi xướng và cụ giám đốc của hội cáp máng cỏ thế giới. Theo cha, các cảnh Giáng sinh ngày càng trở nên quen thuộc trong các nền văn hóa ngoài Tây Phương. Vì có quá nhiều máng cỏ được gửi đến, cho nên cuộc triển lãm không chỉ được giới hạn trong thư viện. Nhiều cảnh Giáng sinh cũng được trưng bày trong khuôn viên đại học Dayton. Một số được gửi đến cuộc triển lãm với chủ đề Giáng sinh tại Á Châu cho Bảo tàng Viện của Hội Hiệp sĩ Columbus tại New Haven, bang Connecticut thực hiện. Đáng chú ý không kém là cuộc triển lãm tại Bảo tàng Viện Giáng sinh Thế giới do dòng Salesian Don Bosco tại Bethlehem thực hiện. Nằm ở tầng trệt của tu viện Salesian tại Bethlehem, Bảo tàng Viện này đã được khánh thành vào chính ngày áp lễ Giáng sinh năm 1999, nhưng vài tháng sau đã bị đóng cửa vì cuộc nổi dậy thường được gọi là Intifada lần thứ hai của người Palestine. Với sự hồi sinh của thành phố Bethlehem, Bảo tàng Viện Giáng sinh Thế giới này đã được mở cửa hôm 18 tháng 12 vừa qua. Bà Elisa Nussi, một sử gia về nghệ thuật và là một nhà âm nhạc học, làm việc cho Tổ chức Thiện nguyện Quốc tế về Phát triển, hiện đang là giám đốc của Bảo tàng Viện. Bà cho biết Tổ chức Thiện nguyện Quốc tế về Phát triển hiện đang giúp đỡ kỹ thuật cho dòng Salesian tại 200 quốc gia. Tổ chức này đã góp phần trùng tu Bảo tàng Viện và tạo điều kiện cho Bảo tàng Viện được mở cửa lại. Nằm trong một tòa nhà có từ thế kỷ thứ 18, mà trước kia tu viện Salesian dùng làm cô nhi viện, Bảo tàng Viện Giáng sinh Thế giới hiện đang trưng bày 200 cảnh Giáng sinh được gần 150 nước gửi tặng. Trong số này cũng có một hang đá được chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tặng. Cũng như trong cuộc triển lãm tại Thư viện Thánh Mẫu Học thuộc Trường Đại học Dayton, tại đây các cảnh Giáng sinh cũng phản ánh các phong tục, tập quán, y phục của các dân tộc và văn hóa trên khắp thế giới, từ Thái Lan qua Đại Hàn, Nhật Bản đến Madagascar, Phi Châu hay Andes, Nam Mỹ, v.v. Bà Nussi giải thích với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS. Cảnh Giáng sinh hiện diện trong mọi thời đại và nơi chốn cho mọi dân tộc. Mục đích chính của cuộc triển lãm tại Bảo tàng Viện Giáng sinh Thế giới ở Bethlehem là phục hồi truyền thống tạc tượng từ gỗ ô liu của người Palestine. Thu nhập từ việc bán vé vào cửa sẽ được dùng để duy trì các chương trình khác của tu viện như trung tâm nghệ thuật, lò bánh mì và trường học. Bà Nussi cho biết, tiểu thủ công nghệ bằng gỗ ô liu đã hầu như thất truyền tại Bethlehem. Đây là một nghệ thuật đã được các linh mục dòng Francisco mang đến Trung Đông cách đây 8 thế kỷ. Nhưng ngày nay, ngoại trừ một số người còn làm các đồ kỷ niệm để bán cho du khách, giới trẻ Palestine không còn tha thiết với nghệ thuật này nữa. Nhằm phục hồi nghệ thuật này, các tu sĩ Salesian đã cho thành lập một học viện nghệ thuật ngay trong khu vực của dòng. Học viện này mở một khóa học kéo dài một năm cho các bạn trẻ nào muốn học về nghệ thuật cổ truyền. Bà Nussi giải thích, một sinh viên nghệ thuật cần phải đi lại nhiều để học hỏi nghệ thuật các nơi khác. Nhưng vì các sinh viên Palestine khó có thể ra nước ngoài để quan sát và học hỏi, cho nên dòng Salesian đã mang nghệ thuật từ các nước khác đến cho họ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. không gì mạnh bằng sự hiền lành, và không gì hiền lành bằng sức mạnh đích thực. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên khi mới tuần này của chúng tôi. Vào tháng 12 năm 2001, 33 người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã gặp nhau tại khách sạn Holmenkollen, Oslo, Thụy Điển, để kỷ niệm đúng 100 năm ngày giải này được trao tặng lần đầu tiên. Trong các nhân vật tham dự cuộc gặp gỡ này, người ta đặc biệt chú ý đến hai nhà lãnh đạo tôn giáo là Đức Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đang sống lưu vong, và Đức Tổng Giám mục Anh giáo Desmond Tutu của Nam Phi. Hai vị lãnh đạo tinh thần này có một mối liên hệ rất mật thiết. Nhiều người đưa ra nhận xét, mỗi khi gặp nhau, hai vị cười đùa chẳng khác nào hai đứa trẻ. Giải thích về mối quan hệ này cho một ký giả có mặt trong cuộc gặp gỡ của những người được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, Đức Tổng Giám mục Tutu nói như sau. Tôi cũng chẳng biết nữa. Bạn bị tiếng sét ái tình như thế nào, thì giữa chúng tôi cũng như thế đó. Có những người gặp nhau tự nhiên mến nhau. Tôi không hiểu được phản ứng ấy. Tại sao tôi mến Ngài và tại sao Ngài lại mến tôi là một trong những điều huyền nhiệm. Hãy gọi đó là ân sủng. Về kinh nghiệm của mình dưới chế độ phân biệt chủng tộc, Đức Tổng Giám mục Tutu nói như sau. Một trong những điều rất quan trọng là, những người Nam Phi chúng tôi đã tin một cách mãnh liệt rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Niềm tin là một cái gì bạn bám chặt vào từ đầu tới chân. Đặc biệt là trong những ngày đen tối nhất, khi chúng tôi cử hành các đám tang. Chúng tôi là những người may mắn. Dân tộc chúng tôi là những con người phi thường vì khả năng biết cười của họ. Họ có thể cười trong những hoàn cảnh bi đát nhất. Họ có thể cười ngay cả với chính mình. Từ năm 1995 đến năm 1997, sau khi chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi đã sụp đổ, Đức Tổng Giám mục Tutu đã được bầu làm chủ tịch của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Công việc của vị Tổng Giám mục này là lắng nghe khoảng 21.000 chứng nhân kể lại những vi phạm nhân quyền và những hành động dã man dưới thời phân biệt chủng tộc. Có lúc, Ngài đã khóc nức nở khi nghe những câu chuyện về tra tấn, những hành động dùng đuốc để đốt cháy tứ chi của các tù nhân. Nhưng nhiệm vụ của vị Tổng Giám mục này lại là tha thứ cho các lý hình, để đẩy mạnh tiến trình hàn gắn tại Nam Phi. Đức cha Tutu kể lại như sau. Nhiều người nói, có lẽ chúng ta nên mở rộng các vết thương, tẩy rửa chúng, để chúng không mưng mủ. Hãy băng bó các vết thương và chúng sẽ lành. Nhưng tha thứ không phải là chuyện rẻ tiền, và hòa giải cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng với tha thứ, chúng ta mở rộng một cánh cửa cho một người nào đó. Đó là một con người đã khựng lại với quá khứ, giờ đây có thể tháo gỡ gông cùm, đi ngược lại phía cánh cửa, và tiến về một tương lai mới. Đầu năm 2004, khi cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma tham dự một diễn đàn tại Đại học British Columbia, Đức Tổng Giám mục Tutu đã chia sẻ kinh nghiệm của Ngài khi làm Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải tại Nam Phi như sau. Có người dễ cảm động trước cảnh những người tuy phải đau khổ nhiều, nhưng thay vì đòi báo thù, lại cư xử một cách phi thường. Một thiếu nữ da đen đã đến với chúng tôi và kể lại như sau. Cảnh sát đến và bắt tôi đưa về đồn. Họ nhốt tôi vào phòng và lột quần áo tôi ra. Họ đặt hai núm vú của tôi vào giữa một ngăn kéo và ép cho đến khi chảy sữa ra. Chúng ta tưởng một người bị hành hạ như thế đương nhiên chỉ có thể chất chứa cay đắng trong lòng và đòi trả thù. Nhưng rất nhiều người, như người thiếu nữ trên đây, lại nói rằng họ sẵn sàng tha thứ. Những con người lẽ ra có quyền tức giận và trả thù, nhưng lại chỉ còn ước muốn tha thứ. Đức Tổng Giám Mục Tutu còn kể lại một câu chuyện khác cảm động hơn. Trong cuộc thảm sát nổi tiếng tại khu ngoại ô Bisho, đã có khoảng từ 30 đến 40 người bị giết chết và 200 người bị thương. Đây là một trong những biến cố đau thương nhất dưới chế độ kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Sau khi chế độ này sụp đổ, Đức Tổng Giám Mục Tutu đã tổ chức một cuộc gặp gỡ, trong đó thân nhân của các nạn nhân cũng như các cựu lý hình được gặp nhau. Hàng ngàn người đã tham dự cuộc gặp gỡ, rất nhiều người đến với ước muốn báo thù. Khi bốn viên sĩ quan đã tham gia vào cuộc thảm sát xuất hiện, người ta có thể tưởng tượng được cơn giận dữ của dân chúng. Một trong những viên sĩ quan này là người da trắng, ba người còn lại là da đen. Họ đứng lên giữa đám đông và thú nhận. Chính chúng tôi là người đã ra lệnh cho các binh lính bắn vào đám đông. Trong thinh lặng, người ta có thể nghe được từng hơi thở chất đầy giận dữ. Thế rồi, viên sĩ quan da trắng nói, xin tha thứ cho chúng tôi. Xin tha thứ cho ba người bạn đồng nghiệp của tôi và đón nhận họ trở lại cộng đồng. Điều không thể ngờ được là cả tử tọa đều vỗ tay hoan hô. Lúc bấy giờ, Đức cha Tutu mới nói, chúng ta hãy giữ một phút thinh lặng, vì chúng ta đang đứng ở một nơi thánh. Chúng ta đang đứng trên một vùng đất thánh. Như Môi-sen đã làm, lẽ ra chúng ta cũng hãy cởi giày ra. Chính kinh nghiệm trên đây đã củng cố niềm xác tín của Đức Tổng Giám Mục Tutu về sức mạnh của sự tha thứ. Trong một cuộc trao đổi với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Vancouver, Ngài chia sẻ như sau. Trong xứ sở chúng tôi thường nói đến chữ Ubuntu. Khi tôi muốn ca tụng Ngài, thì lời ca ngợi tốt đẹp nhất mà tôi muốn dành cho Ngài là nói rằng Ngài có Ubuntu. Có Ubuntu là có được điều làm cho mình là con người. Đây là con người biết nhận ra rằng mình hiện hữu, chỉ vì người khác cũng hiện hữu. Con người chỉ là con người nhờ qua người khác. Khi chúng tôi nói rằng Ngài có Ubuntu, chúng tôi muốn nói rằng Ngài là một con người hiền lành, cảm thông, hiếu khách. Ngài là một con người muốn chia sẻ. Ngài là một con người quan tâm đến phúc lợi của người khác. Có như thế là bởi vì nhân tính của tôi quyện với nhân tính của Ngài. Như thế, dù cố ý hay vô tình, khi tôi xúc phạm đến nhân tính của người khác, tôi cũng đương nhiên xúc phạm đến nhân tính của tôi. Bởi lẽ chúng ta chỉ có thể là người, chúng ta chỉ có thể tự do cùng với nhau mà thôi. Tha thứ là hình thức vô vị lợi cao cả nhất vậy. Với những lời chia sẻ trên đây của Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo Desmond Tutu về sự tha thứ, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong một Sống Thánh Giữa Đời tuần trước, chúng ta đã được biết. Bước thứ hai trong việc thanh tẩy linh hồn là cần phải tẩy trừ những quyến luyến đối với tội lỗi. Và để thực hiện được điều này, Thánh Francisco de Sales đã đề soạn ra những bài suy ngẫm và mời gọi mọi người chúng ta hãy thực hiện từng bước theo sự chỉ dẫn của Ngài. Thánh nhân dạy rằng, để có lòng chê ghét và thống hối thật sự, chúng ta phải chăm chỉ suy ngẫm những bài sau đây. Nếu làm cho cẩn thận, thì nhờ ơn Chúa, các bài suy ngẫm này sẽ giúp chúng ta từ từ nhổ hết gốc rễ tội cũng như những yêu chiều tội khỏi lòng chúng ta. Chúng ta sẽ suy ngẫm từng bài một như đã chỉ rõ, mỗi ngày một bài. Nếu có thể, chúng ta hãy làm vào buổi sáng là lúc thuận tiện nhất cho việc tinh thần và chúng ta sẽ nghiền đi ngẫm lại suốt cả ngày. Bài suy ngẫm thứ nhất về sự tạo thành. Trước hết, chúng ta hãy nhớ đặt mình trước mặt Chúa. Chúng ta hãy chân thành nài xin Chúa soi lòng, soi trí chúng ta. Chúng ta hãy sốt sắng suy niệm những điều sau đây. Chúng ta hãy suy niệm rằng, đã bao nhiêu năm trước, chúng ta chưa hề có mặt trên đời. Chúng ta còn trong hư vô, chẳng là gì. Lúc đó, chúng ta ở đâu? Thế giới đã có từ rất lâu đời rồi, mà chúng ta thì chẳng thấy tâm tích gì. Từ hư vô đó, Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta được như bây giờ. Không phải Ngài cần đến chúng ta, mà chính vì tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài mà thôi. Chúng ta hãy suy ngẫm đến bản thể mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là vật đầu tiên trong thế giới hữu hình, có thể sống đời đời và có thể kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa chí thánh chí tôn. Từ những suy ngẫm trên, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa tình yêu, tâm tình cảm mến và dốc lòng của chúng ta. Chúng ta hãy hạ mình thật sâu thẳm trước mặt Thiên Chúa và hết tình nổi với Ngài như tác giả Thánh Vịnh 38 đã nói. Ôi lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng tiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một dài gian tất, kiếp sống này Chúa kể bằng không. Đứng ở đời, thật có người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu, công vất vả ngược xuôi làn gió thọn, khi cớp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Trước mặt Chúa, con chỉ là hư không, sao Chúa đã nhớ đến con để tạo dựng nên con? Than ôi, hỡi hồn tôi, trước kia ngươi đang chìm trong vực hư vô ấy, và đáng lẽ vẫn còn ở đó nếu Thiên Chúa đã không đem ra. Ở đó ngươi sẽ làm gì? Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, lại đấng tạo thành cao cả và nhân hậu của con. Con mang ơn Chúa biết chừng nào, vì đã kéo con ra khỏi hư không, để ban cho con có được ngày hôm nay. Con sẽ làm gì để ca ngợi, chúc tụng danh Thánh Chúa cho xứng đáng, và tạ ơn lòng nhân hậu vô biên của Ngài đây? Chúng ta hãy đau đớn tội hậu. Thương thay, lại đấng tạo thành. Thay vì kết hợp với Chúa bởi tình yêu mến và phụng sự, con đã dám ngộ nghịch bởi các tính đam mê, đi ngược lại với tình yêu và lề luật của Chúa, làm con lìa xa Chúa để chạy theo tội lỗi, không còn kính tôn lòng nhân hậu của Chúa, coi như Chúa không phải là đấng tạo dựng nên con. Chúng ta hãy hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa. Hỡi hồn tôi ơi, hãy nhớ rằng Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chính Người tạo dựng nên ngươi, chứ không phải ngươi tự dựng nên mình. Là Chúa, con là vật do Chúa tạo nên. Từ nay, chúng ta không còn muốn tự mãn nơi chính chúng ta, vì chúng ta chỉ là hư không. Hỡi bụi tro, mày hãnh diện cái gì? Sách Huấn Ca, chương 10, câu 9. Hơn thế, hỡi hư không, mày tự tôn vì đâu? Và để hạ mình xuống, chúng ta hãy quyết định sẽ làm những việc lành, những việc hạ mình, hy sinh, chịu đựng những sỉ nhục, khinh chê những gì tầm thường thuộc về thế gian. Chúng ta muốn cải thiện đời sống, từ nay đi theo đấng tạo thành nên chúng ta, và lấy làm vinh dự trong địa vị làm người mà Ngài đã ban cho chúng ta, dù nó hoàn toàn chỉ để dân phục thánh ý người. Nhờ các phương thế, chúng ta sẽ học biết nơi vị hướng dẫn thiêng liêng của chúng ta. Sau hết, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Chúa, và từ đáy lòng chúng ta hãy ca tụng thánh danh Ngài. Vì lòng từ ái, Ngài đã đem chúng ta ra khỏi hư vô, và lòng lân túc, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta hãy hiến dâng tất cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Lạy Chúa, con xin hết lòng dâng Chúa bản thể Chúa ban cho con xin cung hiến cho Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho các tâm tình và quyết định ấy mạnh mẽ nơi chúng con. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin hãy gợi gắm những điều ấy nơi lòng thương xót của con mẹ, cùng với tất cả những người con mà con muốn cầu xin cho. Mục Sống Thánh Giữa Đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau. Chúng ta sẽ suy ngẫm về lý do vì mục đích nào chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
tiếng chuông cửa reo vang lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Kế đó, từ trong nhà có tiếng người đáp lại. Xin mời vào. Người đưa thư đẩy cửa bước vào, trên vai mang một cái ba lô đầy những lá thư và những cánh thiệp mừng Giáng sinh. Trên tay là một gói quà lớn, có bọc giấy thật đẹp và buộc dây ri bông chỉ vàng óng ánh. Bước vào, người đưa thư không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cụ già ngồi yên không nhúc nhích trên chiếc ghế bành cũ kỹ, với cặp mắt lim dim buồn buồn. Trong căn nhà cũ, đồ đạc ngổn ngang đầy bụi bặm, dưới ánh đèn lờ mờ tối, xem như đã từ lâu không được ai quét dọn. Với giọng vui mừng, người đưa thư nói, ông hãy xem này, có ai gửi tặng ông món quà Giáng sinh thật xinh đẹp. Cụ già rửng rưng đáp lại với giọng buồn buồn. Cảm ơn, xin cậu hãy tạm đặt nó xuống đất giùm tôi. Người đưa thư trố mắt ngạc nhiên nhìn cụ già. Anh ta đoán được là trong gói quà có cái gì quý giá. Nhưng không hiểu tại sao cụ già lại quá rửng rưng như vậy, nên buột miệng hỏi. Cụ không hài lòng với món quà này sao? Cụ già lắc đầu buồn bã nói. Làm sao tôi có thể vui sướng nhận món quà đó được? Vừa nói, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má gầy còm của cụ. Rồi cụ làm hiệu cho người đưa thư ngồi xuống trên chiếc ghế gần đó, và bắt đầu kể chuyện gia đình, con cái của cụ. Vợ cụ đã qua đời mấy năm trước. Cụ có một người con gái duy nhất đã lập gia đình, sinh sống tại thành phố lớn gần đó, làm ăn khá giả và trở nên rất giàu có. Mỗi năm vào dịp lễ Giáng sinh, cô con gái ấy đều gửi tặng cụ một món quà lớn, với cánh thiệp thật đẹp và vọn vẹn một hàng chữ, gia đình con gái của ba. Chỉ có bấy nhiêu thôi, không bao giờ cô con gái cụ viết thêm một lời chúc mừng thân thương, không bao giờ bước chân tới căn nhà này thăm cụ. Và cũng chẳng bao giờ mời cụ đến nhà ăn một bữa cơm mừng lễ Giáng sinh với gia đình cô. Nói xong, cụ già đứng thẳng người lên, cầm tay người đưa thư và nói. Cậu hãy đến đây mà xem. Người đưa thư đi theo cụ già đến trước cái cửa dưới cầu thang. Cụ già mở cửa ra. Một căn phòng nhỏ đầy ắp những gói quà Giáng sinh của những năm trước. Những gói quà lớn nhỏ đủ cỡ, với giấy gói thật đẹp, và những dây ri bông óng ánh chỉ vàng. Người đưa thư càng ngạc nhiên hơn nữa, khi nhận ra là những gói quà đó vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta giơ hai tay ôm đầu và hỏi, thế cụ cũng không mở ra những gói quà đó nữa sao? Vừa giơ tay đóng cửa căn phòng đầy quà tặng, cụ già vừa lắc đầu nói, không, tôi không bao giờ mở những gói quà tặng đó, bởi vì toàn là những gói quà trống rỗng tình thương. Kính thưa quý vị và các bạn, tâm trạng của cụ già trong câu chuyện trên đây phản ánh tâm trạng chung của biết bao nhiêu người đáng thương trong xã hội hưởng thụ và tiêu thụ ngày nay. Tại nhiều nơi trên thế giới, của những cha mẹ già bị bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão, của những bệnh nhân phải chết dần chết mòn trong cảnh lẻ loi cô đơn, của những trẻ em phải chịu cảnh mồ côi hầm hiu, mặc dù cha mẹ các em vẫn còn sống. Trong xã hội tân tiến với mọi thứ hưởng thụ vật chất, không thiếu chi những người đã và đang biến lễ Giáng sinh thành mùa tặng quà. Đủ mọi thứ món quà, nào là kẹo bánh, nào là áo quần, nào là thiệp mừng, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu, đủ cỡ. nhưng thử hỏi là lễ của quà cáp hay quà cắp? Chỉ là những món quà của hình thức theo thói quen xã giao, để phơi bày trên các thị trường, để làm giàu cho các thương gia, nhưng lại chỉ là những món quà rỗng tuếch tình người. Tại sao vậy? Phải chăng nhiều khi chỉ vì tiền bạc mà người ta đã cướp mất đi ý nghĩa thánh thiêng của ngày lễ Giáng sinh, và đã thay thế nhân vật chính yếu của lễ Giáng sinh bằng quà tặng vật chất? Người ta đã quên rằng con Thiên Chúa Giáng sinh làm người chính là món quà cao quý và lớn lao nhất của tình yêu Thiên Chúa Cha đối với toàn thể nhân loại và cho mỗi người. Bất kỳ ai, cho dù giàu sang hay thấp hèn nghèo khổ, quyền cao chức trọng, hay chỉ là người tầm thường không ai biết tới, già hay trẻ, khỏe mạnh hay đau yếu, tài giỏi hay bất lực, tất cả mỗi người đều quan trọng trước mặt Chúa, đều là đối tượng của tình yêu và được Thiên Chúa yêu thương quan tâm tới, đến nỗi đã ban tặng con một yêu dấu của Ngài, để nhân loại nhận biết tình thương bao la vô điều kiện của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa Giáng sinh này, mỗi người chúng ta đang chuẩn bị món quà gì kính dâng tặng Chúa, để nói lên tấm lòng biết ơn của ta đối với Ngài? Đâu là món quà mỗi người đang sửa soạn để trao tặng cho tha nhân? Ai là những người cần cảm nghiệm được tình thương của Chúa qua món quà tặng, đượm hơi ấm tình người của chúng ta? Trao tặng cho nhau những món quà Giáng sinh, tức là tham dự vào lòng quảng đại vô biên của Chúa, là phản ánh một chút tia sáng và hơi ấm tình thương của Ngài. Vì thế, phải là những món quà của tình thương, phát sinh từ sự quan tâm thương mến. Có thể tuy chỉ là những món quà nhỏ bé đơn sơ, nhưng giàu tình thương, và là hoa trái của lòng yêu mến. Thiếu tình thương, thì cho dù là những món quà khổng lồ, đắt tiền, cũng chỉ là những món quà trống rỗng, là biểu hiệu của sự khách sáo giả dối. Lạy Chúa Giêsu là con vua trời cao cả. Chúa đã muốn trở nên món quà quý giá cho nhân loại, dưới hình của một hài nhi bé nhỏ, khó nghèo và khiêm tốn. Con sẽ lấy gì tặng Chúa được? Chỉ xin Chúa dạy con cung cách lãnh nhận Chúa, để rồi chính con cũng trở nên quà tặng, đượm thắm tình thương cho người khác nữa. Amen.
Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi, loan báo niềm vui cứu độ. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Nào ta vui lên, vì Chúa đến ngỡ giữa dân người, ban xuống niềm vui cho thế nhân thôi hận thù. Nào ta xuống niềm vui tôi ngày mai thêm đẹp tươi. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi, loan báo niềm vui cứu độ. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Nào ta vui lên, vì Chúa đến dẫn lối đưa đường. Bước người đi bao khó người ta gọi thờ. Nào ta vui lên vì Chúa đến khắp sáng gian trời, nung nấu đời ta hương tình yêu luôn nâng cao. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi, loan báo niềm vui cứu độ. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.